Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2021. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học với bài thư ngõ. Bài thư ngõ có tựa đề là Thức tỉnh. Thức tỉnh tự tu là chánh pháp, thị phi đồn đại là gieo sầu. Tự mình giải tỏa không còn động, tiến hóa chung vui tự giải sầu. Lương Sĩ Hằng. Hiện đang mở micro đi.
L'éveil. S'éveiller en vue de se perfectionner spirituellement est le dharma juste. Alors que faire des commérages et faire courir un puits nous sème de la tristesse. Quand par nous-mêmes nous nous délivrons, nous ne sommes plus en proie à l'agitation. En évoluant et en partageant la joie commune, par nous-mêmes, nous dissipons notre affliction.
Tuần trước thì cái bài thơ đưa lên cao, kỳ này bài thơ cho xuống rồi đó, cho xuống dưới thực tế. La dernière fois, le poème, c'était Maître nous amenait très haut. Cette semaine, il nous amène vers le niveau humain. Thức tỉnh là sao? Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil? Trước khi thức tỉnh thì làm gì? Ai muốn nói chuyện mở micro lên nha. Vous ouvrez le micro, hein, si vous voulez parler.
Je voulais demander que les participants contribuent parce que chaque fois, si je pars tout le temps,
C'est monotone.
c'est monotone. Mình hy vọng là các bạn đóng góp cho nó được
Il faut participer tout le monde, hein?
nó được linh động chút. Tại vì mình thấy mình cứ nói hoài, không? Mình coi như trong gia đình vậy đi, biết gì thì nói nấy
Muốn
để chia sẻ
tôi thấy có định
hỏi.
nghĩa chữ thức tỉnh đó. Thức tỉnh mình muốn định nghĩa mình lấy nghĩa ngược lại, ví dụ thức tức là trái với ngủ,
À,
tỉnh tức là trái với
đúng rồi.
mê. Thức tỉnh mình lấy định nghĩa ngược lại vậy thì mình hiểu được thức tỉnh là cái người vừa qua khỏi cơn mê, không còn mê muội nữa
Không
mà
còn ngủ.
hiểu biết sáng suốt lên.
Rồi, đứng nói tiếng Tây luôn đi.
Rồi không nói vậy.
Quên tiếng Tây à? Quên tiếng Tây à?
Đường
Đức.
này accent nhiều quá không nói được.
Đức disait que si vous voulez comprendre le mot éveil en vietnamien, il est composé de deux mots. Il y a le mot éveil et tỉnh, ça veut dire tỉnh là cũng là c'est bien éveillé.
Hiểu hiểu biết qua khỏi
Hein?
cái
Donc
mê
le
là
contraire, ça veut
cũng
dire on s'endort, on est endormi. Et puis le contraire de tỉnh, c'est-à-dire on plane un peu, on n'est pas vraiment réveillé quoi. Thành ra trước khi mà mình mê, trước khi mình thức tỉnh đó, là mình còn còn ngủ, còn mê.
mê.
Còn mê, còn ngủ. Ngủ là phần hồn, cái phần điển của mình nó không có thức. Nó kêu là ngủ mê, nghĩa là không có thức. Rồi tới hồi nó tỉnh dậy thì nó không có còn mê nữa, không còn mê trần nữa. Parce qu'on est, quand l'âme est descendue sur terre, il est passionné par les choses terrestres. Il croit que c'est vrai. Il court après les choses terrestres. On se bat pour les choses provisoires et terrestres parce qu'on ne comprend pas la vérité de les choses. C'est pour ça qu'on est passionné aveuglement. On appelle ça les passions aveugles. C'est là la même mouille. rồi phần hồn nó ngủ á, nó không có hiểu gì hết trơn, nó không có thức tỉnh gì hết. Đồ cờ lam thì eo thì cũng thôi à. Cũng thôi à. Thức tỉnh thì giờ mình thức tỉnh thì sao? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est éveillé? On se réveille. On est endormi, donc on se réveille.
Nếu mà mình thức tỉnh đó, thì mình phản ứng liền liền. Có bài học ông trời đưa cho mình mỗi giây mỗi phút mình đều có phản ứng hết.
Thì cái thức tỉnh đầu tiên là mình biết cái gì? Cái thức tỉnh đầu tiên khi mình bước vô con đường đạo là cái thức tỉnh đầu tiên là gì? Tại sao mình chọn con đường đạo? Pourquoi on choisit la voie spirituelle? Quel est le premier éveil?
Tại vì mình thấy là cái đời này nó c'est un peu. Je disais que on s'aperçoit que la vie terrestre c'est provisoire.
Cuộc đời này mình thấy tạm bợ, rõ ràng mình thấy đó mất đó không tồn tại mà. On voit qu'on est là mais on peut disparaître instantanément quoi. Ça dure pas longtemps. Mà mình càng lớn tuổi là mình càng thấm thía hơn. Plus on vieillit, plus on est conscient de la chose. C'est par rapport à l'espérance de vie qui reste. On voit que ça se raccourcit de jour en jour. Mình lớn tuổi là mình dễ thức hơn.
On n'a pas le temps de dépenser l'argent.
Oui.
Conscient. Khi mình lớn tuổi rồi mình biết mình không có thời gian để xài tiền.
On n'emmène pas avec nous, de toute façon, on n'emmène rien.
Mà mình biết là mình sẽ để lại cái gì của mình đó, mình để lại nhiều lắm. On va laisser beaucoup de choses sur cette terre avant de partir. Tout ce qui est autour de nous là, moi je vois qu'ils vont rester. Mình thấy rõ ràng là những cái gì mà mình hồi đó giờ mình thâu thập, mình gom góp nó sẽ sống lâu hơn mình. Tout ce qu'on a amassé, ça va durer plus longtemps que nous. Nous on est obligé de laisser, c'est pour ça on essaye de se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin.
Exact.
Tỉnh à, thấy cuộc đời nó đậm à. Thức tỉnh tự tu là chánh pháp.
Premier vers, s'éveille en vue de se perfectionner spirituellement et le dharma juste.
Bây giờ mình thức tỉnh rồi, mình chọn con đường tu, mình biết phần hồn là bất diệt rồi. Maintenant qu'on a choisi la voie spirituelle parce qu'on est conscient que l'âme est indestructible et la vie continue après la mort.
L'âme n'est pas destructible, c'est le corps.
Oui, c'est le corps qui est destructible. L'âme est indestructible.
Voilà, c'est ça.
L'âme est indestructible, donc c'est pour ça qu'on choisit la voie spirituelle. Thức tỉnh, mình tự tu. Tự tu là chánh pháp là sao? Pourquoi mener par soi-même la vie de perfectionnement et le véritable dharma?
Tự tu là chánh pháp tại vì có nhiều cách tu, có nhiều tu nhờ tha lực. Moi, j'ai dit qu'il y a plusieurs méthodes spirituelles. Il y a des gens qui sont dépendants de l'autre, de quelque chose à l'extérieur.
Mình tự tu là mình phải chấp nhận là mình sửa mình.
Tự tu là tu bổ sửa chữa.
Je disais que qu'on accepte de se corriger soi-même de tous nos défauts.
Tu là phải tu bổ sửa chữa.
Mà mình thấy nhiều người mới tu cũng thích nhờ đỡ lắm. Tu theo vô vi đó cũng thích nhờ đỡ lắm. Moi, je vois même certains pratiquants, ils aiment bien demander de l'aide au Bouddha.
Tại sao mấy người đó nó còn thích nhờ đỡ vậy? Pourquoi ils demandent encore de l'aide?
Parce qu'ils sont faibles.
Ils sont faibles et parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose.
Oui, c'est ça.
Quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris?
Et sans moi qui crois, mais améliorer de...
Pourquoi ils demandent de l'aide? Parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Tại sao mấy người đó nhờ đỡ? Tại họ không có hiểu cái gì đó mà thầy thường nhắc. Cho nên họ mới cầu xin nhờ đỡ theo cái tập quán hồi xưa.
Họ có...
Hả?
Tự tu tự tiến.
Nhưng mà họ không có hiểu một cái gì nữa, cho nên họ không có, họ vẫn cần cầu xin thầy thường nhắc đó. Họ không có tin nơi cái gì á. Il manque de foi.
Mais quel type? Khả năng của chính mình.
Oui.
Il croit pas à leur capacité.
Voilà. Ils ne pensent pas qu'ils ont la capacité d'évoluer et pour devenir Bouddha. Họ không hiểu là họ có khả năng, mà họ có khả năng tu để một ngày nào đó trở thành ông Phật. Cho nên cái đó kêu bằng họ tự kỳ thị lấy họ. Thầy thường nói mình kỳ thị mình á, mình cho mình là dở, không bao giờ tu tiến đến ông Phật. Mình kỳ thị mình thấy mình khác ông Phật. C'est pour ça que Maître a toujours dit qu'on a un esprit de ségrégation. Et on voit qu'on est différent des Bouddhas. Le Bouddha, c'est le Bouddha, nous et nous. On ne peut jamais devenir Bouddha. Kỳ thị mình, cho mình là không bao giờ thành Phật được. Cái đó là kỳ thị chính mình.
Cái vấn đề không phải là để nhờ đỡ. Vấn đề mình phải quy hội, thầy hay nói thường hay dùng chữ quy hội. Gặp lại để học hỏi với nhau, giúp đỡ nhau. Nhưng mà tu là tự mình tu. Cần học hỏi để biết thì mình phải nhờ người khác. Chứ không phải nói tự tu là mình không cần nhờ ai hết. Nhưng phải nhờ người khác để mà bổ sung những cái hiểu biết cho mình, để giúp đỡ cho mình hiểu biết nhiều hơn. Nhưng mà tu thì phải tự mình tu.
Monsieur Duc disait qu'il faut mener la vie de perfectionnement par soi-même. Mais on a besoin de l'aide des autres aussi pour avancer. Je crois que c'est la définition du mot qui est un peu différente. Nhờ đỡ là mình cầu xin cái tha lực nó giúp mình. Còn cái anh Đức nói á, là mình cần cái sự hỗ trợ ở xung quanh để mình cùng chung tiến. Cái đó nó khác, chứ mình không phải là mình nhờ người ta, nhưng mà mình phối hợp lại với nhau, cũng như mình hội họp lại với nhau để mình trao đổi học hỏi. Cái đó nó không phải là trong cái tinh thần mà nhờ đỡ, mà trong cái tinh thần tương trợ, trao đổi với nhau để tiến. Je crois que ce que Đức a dit, c'est pas dans l'esprit de demander l'aide pour qu'il nous pousse à avancer, mais dans l'esprit d'échange spirituel. On a besoin des uns et des autres pour échanger, pour parler, pour nous éveiller mutuellement. Ça, c'est autre chose. C'est pas dans l'esprit de demander. On implore que de l'aide pour avancer, mais on ne se développe pas pour avancer. C'est autre chose. Nên là mình trong cái tinh thần tương trợ để giúp đỡ nhau tiến hóa nó khác. Còn cái kia là chỉ trông mong cái sự giúp đỡ của bề trên thôi, chứ mình không có tự khai thác mình ra. Mình không có tự khai thác cái khả năng của mình. Cho nên thầy nói mình kỳ thị chính mình là vậy. Mình không có tin nơi cái khả năng của mình để tiến, mà tự tu mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ không phải là chánh pháp. Còn mình là vì được perfectionnement par soi-même, c'est le véritable dharma. Mais si on demande de l'aide, on implore de l'aide, c'est pas le véritable dharma. Donc on est éveillé et on comprend cela. De mener la vie de perfectionnement par soi-même, c'est le véritable dharma. Là, on est éveillé. On n'est plus endormi comme certains qui demandent encore, qui implorent encore de l'aide. Thị phi đồn đại lại gieo sầu.
Des affaires. Alors, que faire des commérages et faire courir un puits nous sème de la tristesse.
Cái thị phi này là một cái đề tài mà nó trở lại trong những bài giảng của thầy rất là nhiều. Le commérage est un sujet qui revient régulièrement dans les enseignements de maître. C'est un sujet principal. Pourquoi?
Parce qu'on doit plutôt fermer sa bouche. C'est plus bénéfique pour nous que d'ouvrir sa bouche. On doit placer beaucoup d'amour et d'affat de toute façon. Et Ça, c'est ce qui nous apportera le mieux pour nous, c'est pour notre évolution.
Gislaine nói là mình phải đóng cái miệng mình lại, mình niệm Phật đó, nó tốt hơn là mình mở miệng mình nói. Rồi bây giờ tại sao mà thầy nhắc lại cái vấn đề TV này nhiều quá vậy? Pourquoi mettre pas tout en commérage?
Tại vì trong ngày mình cứ thị phi hoài mà mình không có để ý. Parce que tous les jours on les fait le commérage mais on s'en rend pas compte.
N'est pas assez éveillé alors.
Parce que làm người là bị dính vô cái thị phi hết à. Dans tant qu'être humain, on est tous pris dans ce piège.
C'est vrai.
Nhưng mà thị phi đó nó làm cho mình làm cho mình lỗ nhiều lắm. Uh-huh. Tại vì cái con người á, cái gì mà làm cực nhọc nhất của cái thể xác là cái lời nói. Đúng không? Cái lời nói khi mà mình muốn nói phát âm ra đó thì những cái tạng của mình nó phối hợp lại nó mới thành ra cái tiếng. Mà mình nói ra đó nó kêu bằng nó hoạt động nhiều hơn là mình khuynh giác nữa về cái thể xác á. Thành ra trong cái từ thầy có nói là khẩu khai thần khí tán. Phải không? Mà mình nếu mà mình nói đạo đó thì tốt, mà còn mình nói chuyện người này người kia người nọ không có tốt. Khi mà mình nói đạo đó thì bề trên sẽ bổ túc thêm cho mình. Giống như xe có xăng mà chạy á, thành ra bề trên mới đổ xăng. Mình nói đạo, còn mình nói chuyện thị phi là khẩu khai thần khí tán thì nó moi j'ai dit que le travail le plus dur du corps humain c'est les paroles plus que quand tu portais des poids, hein.
c'est plus fatigant
parce que quand tu émanes le son. Tu vois, il faut combiner les éléments à l'intérieur du corps, tu vois, pour parler. C'est pour ça que Maître, il a dit que quand on parle, on perd l'énergie spirituelle.
Mm-hmm. Thị phi là gì? Qu'est-ce que la définition du mot commérage? Thị phi có định nghĩa nó là gì?
C'est des médisances. C'est des médisances. Commérage, c'est dire des médisances sur les gens, sur les autres, je ne sais pas.
Même c'est reporté.
C'est plus que ça, c'est plus que médisance.
Mais nói xấu, thị phi là thường là nói xấu người ta không?
C'est mauvais, oui.
Khi mà mình nói chuyện người khác á, bây giờ là nó đã thị phi rồi, không phải chuyện của mình. Để quand on parle des affaires des autres, c'est déjà du commérage. On ne s'occupe pas, on ne parle pas de ses propres affaires, mais on parle des affaires des autres, c'est déjà du commérage. Thành ra khi mà mình nói chuyện người khác á, là mình không có nói chuyện mình á, là mình đã thị phi rồi. C'est plus large que médisance. Même si c'est pas de la médisance, c'est pas bien non plus. Dù cho mình nói chuyện gì đi nữa mà mình nói chuyện người khác á, mà không phải nói chuyện đạo á, là nó là thị phi rồi, không phải chuyện của mình. C'est pas nos propres affaires, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Không phải cái chuyện mà ông trời ông kêu mình làm. Ông cho mình xuống đây nuôi cho mình sinh sống, tốn hao biết bao nhiêu của trời. Dieu nous a donné cette vie et on a dépensé pas mal de ressources divines. Il nous a fourni beaucoup de ressources, que ce soit l'air, que ce soit l'énergie, que ce soit la nourriture, que ce soit tout ce qui nous a permis de vivre jusqu'à ce jour, c'est Dieu qui nous a donné, c'est l'humanité qui nous a donné, c'est tous les êtres et les choses qui ont contribué pour que nous ayons ce corps et pour que nous soyons maintenus en vie et nous parlons que des choses qui ne sont pas nécessaires. Nghĩa là ông trời ông đã cho mình cuộc sống tốn hao biết bao nhiêu của cải, bao nhiêu nhân sinh, bao nhiêu vạn linh đóng góp cho mình có cuộc sống thanh khí điển đời của trời đất, mà mình đi làm những cái chuyện không cần thiết, làm cho cái luồng điển mình nó đi xuống. Khi mà mình nói chuyện người khác, mình không nói chuyện mình thì cái chuyện gì nó xảy ra? Con fait du commérage, on parle des affaires des autres et on ne parle pas de soi-même. Qu'est-ce qui se passe?
Mang khẩu nghiệp.
Mon premièrement, c'est on peut dans, par ce biais-là avoir le karma de la bouche. Quoi d'autre? Mình thị phi.
Mình rước trượt vô chuyện vô mình nhiều.
Mình rước trượt vô mình. Rước trượt vô mình là tại sao mình thị phi, mình có thể rước trượt vô mình. Pourquoi en faisant du commérage, on peut amener de l'énergie impure en soi? Thường thường thị phi là nói chuyện gì? D'habitude, souvent, on parle de quoi quand on fait du commérage?
C'est des bavardages indiscrets.
Et quoi d'autre?
On ouvre la bouche pour qu'il y ait du mal aux autres.
On dit du mal aux autres. C'est pourquoi on dit du mal aux autres? Tại sao mình lại đi nói xấu người khác? Mình bị kẹt trong cái gì mà mình đi nói xấu người khác? Mình thiếu cái gì mà mình đi nói xấu người khác?
La confiance, la faiblesse.
Nó thiếu một cái gì mà nó dư một cái gì nó mới đi nói xấu người khác.
Còn ác lắm, mình không có tâm từ từ bi.
Không phải từ bi, chưa nói tới từ bi. Từ bi là chuyện khác nữa, lát nói sau. Trước hết là nó thiếu cái gì mà nó dư cái gì nó mới đi nói xấu, nó đi nói xấu người ta.
Mình chưa biết tha thứ và thương yêu.
Trước khi cái đó, người ta đâu có chọc mình đâu mà phải tha thứ.
Mà mình còn tâm
ta đâu có đụng tới mình, ta đâu có kiếm mình đâu mà tha thứ. Hiển nhiên bạn de pardon et l'amour, je dis on ne parle même, on ne touche même pas, on ne nous taquine pas, on parle des choses des autres. Tại vì ông thị phi nhiều khi ta đâu có đụng mình đâu mà cũng thị phi, ta đâu có chọc mình, đâu cần mình tha thứ thương yêu là cái gì?
Giờ là thấy ghét thì mình phải tha thứ.
Tâm mình còn nhỏ xíu à?
Hả?
Tâm mình còn eo hẹp á.
Tại sao tâm mình còn eo hẹp? Tại sao mình gầm ta là mình muốn nói xấu người ta? Người ta đâu có chọc mình đâu. Với đâu mà, cần tha thứ thương yêu.
Có khi nào có một chuyện nữa, tâm tập quán nữa.
Có người tập quán, tại sao nó có tập quán đó? Nó thiếu cái gì mà nó có tập quán đó? Tại sao nó gầm, nó ngứa mắt? Nó ngứa mắt, nó ngứa miệng phải không? Quand on regarde, ça nous irrite, ça nous excite, c'est pour ça que ça nous pousse à parler. Tại sao mình dòm người khác, mình ngứa mắt, ngứa miệng?
Hướng ngoại.
Hướng ngoại là đã đành rồi, hỏi hướng ngoại mới thấy chứ, mới bị ngứa mắt, tại sao bị ngứa mắt? Hướng ngoại là đã đành rồi. Rồi tại sao bị ngứa mắt? Thì giờ mình thấy ngứa mắt rồi, nghe là thấy ngứa tai rồi, cái miệng nó muốn nói rồi. Còn on entend, on est irrité, quand on regarde, on est irrité, on est excité, on veut parler.
Cái răng cà răng nhắm mắt lại niệm Phật.
Nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái gì mà khi mà nó nhìn nó ngứa mắt, ngứa miệng?
Thiếu niệm Phật.
Thiếu niệm Phật đã đành rồi, nhưng mà thiếu cái gì? Niệm Phật để được cái gì?
Thức hòa đồng.
Phải có cái thức hòa đồng, nó mới không có chấp người ta. Bây giờ nó ngứa mắt là tại vì nó không có thức hòa đồng. Quand on regarde quelque chose, quand on écoute quelque chose, on est irrité parce qu'on manque de la conscience d'harmonie. On ne comprend pas pourquoi les gens font cela. Thức hòa đồng là sao? Bây giờ mình giải nghĩa cái thức hòa đồng lại đi. Cái giai đoạn thấp, cái thức hòa đồng là cái gì? Quand on explique le mot conscience de l'harmonie à un niveau bas, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce qu'on fait encore la différence? Pardon.
Cái gì?
On fait encore la différence.
Tại sao mình là thấy cái sự khác biệt?
Tại vì mình tưởng là mình
mình không hiểu cái gì, mình không hiểu cái gì mà mình thấy cái sự khác biệt đó.
Mình phải chấp.
Voilà. Mỗi người có trình độ khác nhau.
Mỗi người nó có một trình độ khác nhau. Donc chaque niveau différent. Et chacun est en train d'apprendre la leçon que Dieu lui donne en ce moment. Il doit terminer sa leçon. Mỗi người đang học cái bài học mà Thượng Đế đã sắp đặt cho họ để cho họ hoàn tất cái hành trình của họ, cho nên cái bài học của họ đang học chưa có xong. Mình cũng có bài học của mình chứ đâu phải mình ở yên đâu. Nous aussi nous avons nos propres leçons, nous sommes pas en chômage. Nous avons nos propres leçons et on s'en occupe pas, on s'occupe de la leçon des autres. Mình cũng đang học chứ mình đâu có rảnh đâu, ông trời đâu có cho mình xuống đây chơi. Xuống đây ai cũng có bài hết, ai cũng có bài đang học mà chưa có trả xong. chacun a ses propres leçons, il n'arrive pas encore à résoudre. Alors on s'occupe des autres. Cái người đó học bài đó thì họ học xong bài đó họ mới tiến qua bài khác. Donc la leçon que l'autre personne est en train d'apprendre, il doit terminer cette leçon, aller jusqu'au bout pour bien comprendre la leçon. Donc si on ne comprend pas cela, on est irrité. On dit pourquoi cette personne fait cela? Cette personne fait cela parce qu'elle fait selon son propre niveau, elle ne peut pas faire plus. Pourquoi on demande que cette personne fasse plus comme nous? Nous ne pouvons pas faire plus. Des fois, on arrive à ce niveau-là, on est plafonné à ce niveau-là. Le monde en haut, quand il voit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es si bête? C'est parce qu'on n'arrive pas à faire plus, c'est tout. C'est parce qu'on est en train d'apprendre et on n'a pas terminé notre leçon. Mình học cái chữa xong nhân nhân biểu mình làm hơn ông trời ông Phật ông nhìn thấy mình tại sao mình ngu quá vậy nói mình không hiểu gì hết đang tại trình độ tới đó biểu làm sao giờ chưa có được khai mở sao giờ nói hoài mà ông nói mày tao lỗ tai trâu nói không nghe gì hết. Vous avez les oreilles de buffle pour ça, quand vous écoutez les enseignements spirituels vous ne comprenez rien, mais c'est normal parce qu'on est des buffles, c'est l'année du buffle. Nói thầy nói mình là lỗ tai trâu là vậy đó. Nói không có nghe, nó không có hiểu. Ông nói hoài cũng không hiểu là kêu bằng lỗ tai trâu. Mà thầy nói hồi xưa thầy cũng lỗ tai trâu. Nó ông Tư nói thầy không hiểu. Et maître aussi avant, quand monsieur Tư expliquait, lui aussi il dit qu'il avait les oreilles de buffle, il comprenait rien. Mais lui est un buffle plus avancé, même si au début il comprenait rien, mais après il a compris très vite. Ông thầy ông lỗ tay trâu nhiều mà con trâu nó tiến bộ hơn đó. Sau đó hiểu nhiều lắm, hiểu lẹ lắm. Rồi đó thành ra mình thiếu cái thức hòa đồng. Cho nên mình mới dễ bị mắt mũi tai miệng nó phỉnh. C'est pour ça qu'on manque de principe conscient d'harmonie, c'est pour ça qu'on est trompé par nos quatre portes. Les yeux, la bouche, les odorats et les oreilles. Ça nous trompe à chaque instant. Như là mình thiếu cái thức hòa đồng đó, là mình bị gạt hàng giờ nhé. Giờ cái gì là một là mê, hai là ngứa, là nó nằm ở trong mê chấp đó. Donc on est tombé dans la transigence et les passions aveugles à tout instant, à tout instant. Nếu mà mình không niệm Phật đó, mình không trở về cái sự quân bình đó, mình nói cái chuyện gì nó có đúng theo cái trình độ của nó, là cái đó, cái bông nó nở đẹp là cũng nó cũng phải khổ cực bao nhiêu năm bao nhiêu tháng đúng ngày đúng giờ thượng đế cho nó khoe sắc khoe màu nhé. Mình khen cái bông đẹp mà mình không hiểu cái nguồn gốc của nó ở đâu ra. Des fois on fait des compliments à une fleur sans comprendre son origine, son évolution et comment elle arrive à développer cette fleur, cette couleur, son odeur, son parfum, et on n'arrive pas à comprendre. On est toujours dans les passions aveugles, on est là à complimenter mais on ne comprend pas le fond des choses. Qu'est-ce qui a donné cette fleur? C'est pour ça, Maître a dit que dans un jardin, toutes les fleurs sont belles. Toutes les fleurs sont belles parce que personne ne peut le créer. Il n'y a que Dieu qui peut créer cette couleur, cette forme, ce parfum. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Donc, toutes les fleurs sont belles. Dans le vườn, thầy nói, trăm hoa đua nở là gì? Il voit que dans un jardin, des centaines de fleurs se rivalisent pour s'épanouir, pour éclore. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Chaque fleur a son temps d'éclosion. Selon la température, le moment venu, pas tous en même temps. Mỗi trăm hoa đua nở, trong một cái vườn bông là trăm hoa đua nở, mà mỗi cái bông nó có có sắc, có màu, có nó có mùi thơm đặc biệt của nó, mà chỉ có ông trời có tạo được thôi chứ người ta tạo không được. Người ta chỉ cấy giống này để cho nó, nhưng mà cái sự sinh, cái sự phát triển nó là do của ông trời, do thanh khí điển, do cái nguồn gốc từ bên trên nó có rồi, cho nên nó dưới này nó mới khoe sắc khoe màu. Mình nó kêu bằng trăm hoa đua nở là gì? Et nous, si on n'arrive pas à comprendre, on est tout de suite tombé dans les passions aveugles. Rồi chê, mình chê cái này, chê cái nọ, nhưng mà mình không có làm ra được. Nếu on arrive là à critiquer certaines choses, mais on n'arrive pas à le faire. On critique ceci, cela, mais tout, on n'a pas la capacité de le faire, de le produire. On est là à critiquer. Donc, on est là pour amener un déséquilibre à notre conscience. Et lúc đó mình đem cái sự mất quân bình cho cái tâm thức của mình. Cho nên bây giờ mới ngứa mới nói. Chứ nếu mà giờ mà hiểu, giờ mà hiểu đâu có ngứa miệng mà nói. Mà lúc đó có nói ra là nói cái trong cái sự minh triết. Si on arrive à comprendre qu'on voit les choses, qu'on parle, ce n'est que de la spiritualité. Parce qu'on voit le fond des choses et l'équilibre des choses. Le côté face comme le côté pile. Mm. Thấy rõ hai mặt á. Thì mình mở miệng, mình chỉ nói chân lý thôi, chứ không có nói trong cái sự mê chấp. Nên nó khác à, lúc đó nó khác à. Mà muốn đi tới cái đó đó, thì phải qua một cái thời gian cầm cái miệng lại. Pour arriver à ce stade, il faut passer par une étape où on ferme sa bouche. Pour éviter de ramasser les ordures d'abord et nettoyer. Ce n'est qu'ensuite qu'on peut revenir, retrouver son équilibre et sa lucidité pour pouvoir parler de spiritualité. Nên mình muốn mà nói đạo thì phải qua một cái giai đoạn cấm khẩu, như là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, lúc đó mới nói chuyện đạo được. Donc il faut fermer sa bouche terrestre, c'est la porte terrestre, pour ouvrir la porte céleste. Une fois qu'on a ouvert la porte céleste, on a plus de lucidité, de sérénité. Donc, quand on parle de spiritualité. Thành ra cái giai đoạn đầu mình không làm, phải sang số 1 trước. C'est comme dans une voiture, il faut passer la première avant. Pas tout de suite la quatrième vitesse, ça va péter le moteur. La première vitesse, c'est déjà fermer la bouche. Donc, il faut limiter les paroles inutiles. Bớt nói chuyện không cần thiết. Thì thứ nhất là mình giữ được cái khí, cũng như Roger nói này, khổ khai thần khí tán, mình giữ được cái khí của mình. Tinh khí thần là quan trọng. Mình giữ được cái khí thì cái thần thức mình nó mới mạnh được. Donc il faut déjà préserver son souffle. C'est vraiment précieux. Faut pas le gaspiller pour des paroles inutiles. Phải giữ tinh, giữ khí, giữ thần. Thì lúc đó mình mới tập trung ba bao linh tinh khí thần được.
Mình thấy nhiều khi cuộc sống của mình nhìn sai mà mình không biết. Mình nói một cái ví dụ đi, mình nhìn mỗi một cái chuyện, mình nhìn một cái khía cạnh này, mình thấy như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Thấy không? Cuộc sống nhiều khi mà mình nhìn ở cái độ này mình thấy khác, giống như mình nói cái ví dụ đi. À, cái tang lễ của Đức Thầy, ha? Bạn đạo nói là anh Lý Vĩnh rải tro, à, nhưng mà thật ra đó mình biết là anh Bảo rải chứ không phải là anh Lý Vĩnh, nhưng mà 100 người nhìn cái video đó là sẽ thấy là anh Lý Vĩnh rải tro, tại vì mình biết tại sao, mình hiểu cái đó. Nếu mà mình chưa có anh Bảo chưa có cho coi cái video mà cái góc cạnh mà chiếu anh Bảo đang rải đó, là mình cũng giống như mọi người tưởng là anh Lý Vĩnh rải, thấy không? Tại có bạn đạo nói với mình nói không phải, mình bảo đảm 200%, tại mình nhớ cái đó trong đầu mình mà mình nói 200% là anh Bảo rải cho chứ không phải là anh Lý Vĩnh. Bạn đạo đó còn chụp cái icon nữa, còn gửi cho mình nữa, thấy không? Thành ra mình kêu phải coi chậm chậm từ cái ảnh lại đó. Mới thấy cái tay anh Bảo dịnh cái hũ để rải. Bởi vì mình nói cuộc sống của mình nhiều khi mình nhìn vậy nhưng không phải vậy. Phải thấy nhiều khía cạnh khác nhau. Moi je dis que des fois l'œil qu'on voit ça trompe parce que j'ai donné un exemple. Parce que comme la vidéo que
pour jeter
le sang à la mer. Et avec la caméra, on voit que c'est Lý Vĩnh qui jette le sang. Mais en réalité, c'est Anh Bảo qui a jeté le sang. Et je me rappelle ça parce que le pratiquant m'avait dit que c'est Lý Vĩnh, 100%. Je dis non. Parce que je l'ai vu qu'Anh Bảo m'avait montré un vidéo dans l'autre angle. Tu vois, on l'avait vu qu'elle avait jeté, ça m'a mémorisé. Je l'ai dit, je certifié que c'est 200%, que c'est Anh Bảo. C'est pour ça, comme dans la vie, il faut qu'on voit dans toutes les faces pour comprendre la chose. Bởi vì cuộc sống của mình đó, mình khi mà mình muốn nói cái gì đó mình phải thấy toàn toàn diện xung quanh hết.
Thật ra thì cái bữa đó thì tôi với anh Lý Vĩnh hai người ôm hũ tro xuống gần tới mặt biển. Thì lúc đầu thì hai người làm, nhưng mà sau đó thì tôi tẹp mini. En fait, au début, c'est on a amené tous les deux, on a amené les cendres jusqu'au bord de l'eau, commencé à disperser, et après moi, c'est moi qui a terminé. Et puis, c'est moi qui a jeté à la mer. Normalement, c'est interdit parce qu'ils n'ont pas su commander, comment dire, le...
L'urne recyclable.
Ils n'ont pas eu d'expérience, ils n'ont pas commandé l'urne biodégradable. Ils ont acheté une urne normale qui n'est pas destinée à jeter à la mer parce que ça ne se dissout pas. Mais comme ils se sont gourés, donc, ils n'ont pas su, donc on est obligé de faire, mais normalement, ils vont commander une urne biodégradable. Ils n'ont pas d'expérience. Donc, mais j'ai jeté aussi Paris, tant pis. Donc, celui qui veut retrouver, il peut plonger à Boston, il va le retrouver.
Allô?
Người nào, mà muốn, người nào mà muốn lặn đi tìm cái hũ tro của thầy ấy, nó còn, đáng lẽ là mua cái hũ tro mà nó bỏ xuống nước nó tan á, mà mấy người đó mà không biết mà mua cái hũ tro nó bằng sành, cho nên cái hũ tro bằng sành là để trên bờ chứ không có phải để cái loại để thảy xuống nước. Cái loại mà để thảy xuống biển là phải loại cái loại mà nó bỏ vô chừng 2 ngày là nó tan mất à. Mà mình biết vậy rồi, nhưng mà giờ làm sao, giờ không lẽ ôm cái hũ tro về làm gì, thôi thảy luôn, thảy luôn cho nó xuống nước luôn. Mà lúc cái bữa đó trời gió dữ lắm, khi mà mình rải tro nó, cái tro nó bay vô mặt mình luôn á, tại vì gió nó thổi ngược lại á, mà mình để sát xuống mặt nước rồi mà gió nó thổi ngược á, cái tro nó bay vô mặt mình luôn á. Donc ce jour-là il y avait beaucoup de vent, et lorsque j'ai dispersé les cendres, même en les posant à la surface de l'eau, avec le vent ils ont soulevé, ils ont renvoyé les cendres sur mon visage.
Alo, Bảo nghe không Bảo?
Dạ, chị Hải muốn nói gì?
À, bây giờ câu chuyện nó như vậy đó. Cái câu hỏi đó, chị muốn đặt ra đó là anh Lý Vĩnh hoặc là Minh Bảo, người nào đãi cho cũng được, thì có cái vấn đề gì mà đặt ra trong cái câu chuyện này?
Đâu có vấn đề gì đâu.
Đô Rê đưa ra.
Đưa ra tại vì người ta nghĩ không có đúng sự thật, thành ra Roger nói vậy thôi, chứ không có phải đặt vấn đề là ai rải, cái đó không phải vấn đề.
Đúng rồi.
Mà đàm hãy disait que pourquoi on pose la question sur pourquoi monsieur Livin ou moi qui disperse ça. Moi je sais pas ça le sujet. C'est peu importe qui le fait, ça n'a pas d'importance. Le fait, c'est parce qu'avec la vidéo, Roger voulait dire que ça dépend de l'angle de vue qu'on comprend ou qu'on certifie une chose, et des fois, c'est pas vrai. Ça dépend de l'angle de vue.
Voilà.
Et avec une autre angle de vue, et ça, dans la vie, c'est pareil.
Voilà.
On regarde sous un angle, c'est ceci. Si on regarde sous un autre angle, c'est une autre vérité. C'est pour ça qu'il faut voir les différents angles. Cho nên mình phải nhìn thấy nhiều khía cạnh. Cho nên cái lời giảng của thầy cũng vậy. Mình nghe cùng băng này á, thầy nói vậy. Mình phải nghe nhiều cùng băng khác, thầy nói nhiều khía cạnh khác, thì mình mới hiểu rõ cái vấn đề. Còn mình nghe có một cái cùng băng á, mà mình nói quả quyết là như vậy á, nhiều khi nó không có trúng là tại vì nó thiếu. Vậy thôi. Chỉ nói là cái sự thật đó, nó phải nhìn nhiều khía cạnh, mình mới bao quát cái đề tài được. Còn nếu mà mình nhìn có một khía cạnh á, mình... cái sự nhận xét của mình nó không có đúng là tại vì nó không có được toàn diện. Là Roger muốn nhấn mạnh cái đó thôi, chứ ai rải cái đó không thành vấn đề, cái đó có gì quan trọng đâu. Mình đặt nặng cái vấn đề đó. Thấy không? Nhưng mà mình muốn tìm hiểu sự thật, cũng như mình đang đi tìm chân lý ấy, là mình phải tìm thấy nhiều mặt. C'est comme si on veut rechercher la vérité, on doit regarder sous différents angles. Si on veut comprendre les enseignements de maître, on doit écouter plusieurs cassettes sur le même sujet pour bien comprendre pourquoi d'un côté il a dit ça, de l'autre il dit autre chose. Et en combinant, on a une vue d'ensemble plus juste. Et là, mình gom một cái đề tài, mình sẽ hiểu rõ cái đề tài. cũng như cái lấy một cái ví dụ mà người ta có thể là hiểu sai đó, là cái đề tài chay mặn đó. Le sujet où on peut se tous se gourer, c'est le sujet sur le régime carné et le régime végétarien. D'un côté, Maître dit ça, de l'autre côté, il dit ça. Donc, il faut combiner pour bien comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça, et en tirer les leçons. Sinon, on peut se tromper, mais là, on s'égare vraiment. Cái đó mình có thể đi sai đường. Nói cái vấn đề đó là rất dễ hiểu thầy. Có bữa thầy nói vậy, bữa thầy nói kia. Nhưng mà phải nghe hết mình mới hiểu thầy muốn nói gì. Phải nghe nhiều lắm mới hiểu thầy nói gì. Và cái gì quan trọng, cái gì đúng, cái gì mà mình cần phải làm. Thấy không? Nếu mà mình nghe sơ sơ, Lục Căn Lục Trần nó nói Pháp Bù Vi này không có bắt ăn chay. Bon, si on laisse les entités écouter, ils vont choisir ce qui les arrange. Il dit que dans vos vies, on ne nous oblige pas à suivre le régime végétarien. Vous mangez de la viande et après, avec la respiration, vous le transformez en végétarien. Que dans la mort, quelle version? Ça, c'est une version des choses. Mais on ne sait pas, parce que Maître, des fois, il ne dit qu'à moitié. Il dit avec la respiration, on peut transformer, mais... Qui peut respirer pour transformer ça? Des fois, il parle de lui-même sans se nommer. On croit que nous aussi, on a la capacité de faire ça. Ông thầy, ông giảng nhiều cái phải cẩn thận lắm. Tại nhiều khi ông nói ông mà mình tưởng nói mình. Mình tưởng mình cũng có thể làm được như ông mà chưa có làm được. Mà mình quên mất cái khúc mà hồi đó ông Tư bắt ông ăn chay, ăn mặn, ông nói không ăn. Avant, au début, quand M. Tu disait que M. Tam, tu peux suivre le régime carné, il a refusé. Il dit non. Moi, si je vais en enfer, c'est pas vous qui serez là pour me protéger. Mais khi mà tôi xuống dưới, ông có đi theo mà ông bảo vệ cho tôi được đâu. Thành ra lúc đó thầy chỉ ăn một cơm với chén trái cà là vậy đó. C'est pour ça qu'il a suivi le régime végétarien, mais très très strict, un bol de riz avec de tomates une fois par jour. Pour s'alléger et pour pouvoir réaliser ce qu'il a voulu faire. Il a refusé catégoriquement de manger de la viande. Jusqu'au jour où il a vu l'âme des animaux et à ce moment-là, il mange pour les sauver. Nous, on n'a pas vu encore. Donc, des fois, quand on écoute les cassettes de M. Tam, il faut savoir de qui il parle. Il parle de lui ou il parle pour tout le monde? Et ça, c'est le piège. Khi mà mình nghe băng thầy, nhiều khi thầy nói thầy, nhưng mà mình tưởng là ai cũng có thể làm giống thầy được. Mà ổng có nói là ổng nói ổng. Nhưng mà mình nghe riết, mình phải hiểu cái nào ổng nói ổng. Cái nào ổng nói chung, còn cái nào ổng nói chỉ có ổng mới làm được. Thì có ông Phật trình độ, ông Phật mới làm. Ổng nói cho trình độ nào. Mình không hiểu. Vô mình chụp cái đó là mình sai rồi. Mình nghe băng cũng phải nghe dữ lắm, cũng không phải có... Kỹ thuật cũng phải dùng cái trí ý của mình nghe, chứ không phải là nghe thầy nói sao nghe vậy, cái đó là lỗ tai trâu, nghe không hiểu. Rồi, đây là vấn đề. Thức tỉnh tự tu là chánh pháp, thị phi đồn đại là gieo sầu. Thị phi là thầy nói mình, thị phi là mình đào cái hố sâu cho mình, mình đào cái hố cho mình. Là nói chuyện người ta mà chuyện mình không chịu nói, cái đó là thị phi á. Quand on veut parler des affaires des autres sans parler de ses propres. Bon, il dit que quelqu'un qui a une position sur terre, il n'intervient pas dans les affaires des autres. Người mà có một cái nhân vị ở mặt đất này, mình không có đá động chuyện người khác, chuyện ai nấy lo. Cái đó là cái người có đi đúng đường á. Là chuyện ai nấy lo, mình không có đá động chuyện người khác. On n'intervient pas dans les affaires des autres. Tại vì khi mà mình nuôi dưỡng sự thị phi á, thì mình biến thành trì trệ không tiến. Quand on nourrit le commérage, ça se transforme en retard. Et on ne peut pas avancer. Et quand on critique les autres dans nos commérages, on va perturber notre âme. Et on tombe dans le fossé. Et ça, c'est le piège que les gens Et surtout, on ne retient pas ce que les autres nous racontent parce que des fois, il n'y a pas de preuve. Des autres, ils racontent des choses et qui n'ont même pas prouvé. Ils nous racontent et on le prend pour le vrai. Người ta nói cái chuyện không có bằng cớ mà mình nghe, mình cũng đem vô tâm. Thành ra nó có cái người nói thị phi. Bây giờ mình nói tới cái người nghe thị phi nữa. Il y a deux catégories. Il y a les gens qui parlent du commérage et il y a les gens qui écoutent. Là hai cái bị dính hết. Nghe thị phi là rất rác. Quand on écoute les commérages, ça veut dire on amène les ordures dans notre maison. Lúc đó là mình mấy người nói thị phi là họ xài cái tâm phạm rồi. Parce que ça m'ont là, ils utilisent le cœur profane. Ils ont déjà un niveau très bas. Rồi mình nghe thị phi là mình rất rác. Rồi mình nghe thị phi mà mình muốn hiểu thêm nữa đó là mình đi moi rác. Quand on écoute le commérage et on veut creuser davantage, ça veut dire qu'on est en train qui est en train de creuser les ordures. On veut encore amasser plus d'ordures, on veut avoir plus de détails. Mình muốn biết chi tiết thêm, muốn biết thêm nữa đó. Tò mò muốn biết thêm nữa đó. Như là đi moi rác. Nhưng mà mình không hay, mình thấy chuyện nó bình thường. Muốn biết là muốn biết cái tận tình. Nhưng mà chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Chuyện là mình muốn biết tận tình cái chuyện của mình đó, thì cái đó nó có lợi. Mình muốn biết từ gốc tới ngọn chuyện của người khác đó, cái đó là chỉ đem rác vào thân thôi. Nhưng mà cái đó mình không thấy. Le problème c'est qu'on ne prend pas conscience. Mình không có thấy là cái đó là rác. On voit pas que le fait de chercher à comprendre davantage, c'est des ordures. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, ça nous regarde pas, ce sont des ordures. Là những cái gì mà bên ngoài của mình á, không phải chuyện của mình á, không có ích lợi cho mình, nó là rác. Rác là cái gì? Qu'est-ce que c'est une ordure? Rác là những cái gì mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình, nó là rác. Tout ce qui n'est pas utile à notre évolution, ce sont des ordures. Thế nên mình phải hiểu như vậy. Thành ra thầy phải nói, thầy thường nói mình làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết là vậy. Nhưng mà làm sao mình thấy được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, cái đó nó đòi hỏi cái sự sáng suốt. Et pour savoir distinguer ce qui est nécessaire et ce qui est inutile pour notre évolution, nous avons besoin de notre lucidité, de notre analyse, de notre discernement pour savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Quand on écoute, mais tout le monde peut répéter cette phrase. Mais le problème, c'est savoir distinguer qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas inutile. Qu'est-ce qui est inutile et qu'est-ce qui est utile. Il faut savoir distinguer ça. Et c'est là où réside le problème. Alors, nghe cái câu thầy nói là nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái câu đó ai lặp lại cũng được hết. Nhưng mà có hiểu cái chuyện nào cần thiết và cái chuyện nào không cần thiết, cái đó mới là quan trọng. Mà phần lớn nó bị nhầm lẫn là tại vì không hiểu. Không hiểu cái nào là rác và cái nào là cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Thì thầy nói trong cái nhà mình cũng vậy. Những cái món nào mà mình không có cần xài là cũng như là rác vậy thôi. Dans notre maison, c'est pareil. Toutes les choses qui traînent et qui servent à rien, ce sont des ordures. Thành ra mình lập lại trật tự, tự nhiên mình cũng muốn dọn dẹp là vậy. Từ trong ra ngoài mình muốn dọn dẹp cho nó gọn gàng, gọn ghẽ, nhẹ nhàng. Thị phi đồn đại là gieo sầu. Thị phi đồn đại là mình tiếng này, cái tiếng này nhiều khi cái chuyện không có thiệt nữa mà mình nghe nói là mình cũng đi đồn giùm. Des fois on écoute des choses qui sont même pas vraies, qui sont pas justes à 100% et on les répète aux autres comme si c'est vrai à 100% alors que nous-mêmes nous n'avons même pas eu l'origine des choses. Et quand on répète, c'est déjà faux. Et on répète à d'autres personnes qui vont répéter. Finalement, on ne va créer que des perturbations en soi-même. Ça n'amène à rien. Et tout le monde est pris dans ce piège là sur Terre parce qu'on vit avec le cœur profane et avec notre propre ignorance. Tại vì sống ở thế gian, thầy nói người nào cũng bị hết trơn. Là cái gì? Cái sự mê muội. là cái tập quán bất minh, mình không hiểu, cho nên mình mới lâm vào cái tình trạng đó. Cho nên thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái sự thị phi hoài. C'est pour ça, ça revient souvent dans les enseignements de notre maître, parce qu'on est tous pris dans ce piège et qui nous empêche d'évoluer. Nó làm cho mình nặng trược, làm sao mình tiến hóa được, phải không? Bây giờ nhìn lại coi ai cũng bị dính vào trong cái này hết, không ai thoát, dám chắc 100%. Peut garantir à 100% qu'on est tous tombés dans ce piège. Maintenant, il faut s'en sortir.
Nhiều khi thị phi còn thêm mắm thêm muối nữa.
Nhờ thị phi nữa các bạn.
Quand mes rails, les gens ils rajoutent encore un petit peu du sel, du poivre, tu vois, pour gonfler un petit peu le...
Pour du piquant.
Oui, bởi vậy mới kêu thầy nói là thị phi đồn đại là vậy á. Tin đồn thôi, không có thiệt. Nó đồn vậy, đứa này nó đồn trước rồi nó đưa đứa kia nó đồn thêm, đồn riết nó ra đủ thứ chuyện hết. Donc la première personne invente une chose et les autres continuent à gonfler, à inventer l'autre chose. Et ce sont que des choses fausses et ça sert à rien. Ça ne crée que des problèmes pour soi-même. Nên cái đầu mình rác, tại vì để suy tư cái chuyện chân lý, để mình học hỏi chân lý, mình chứa những cái chân ngôn, mình đem mình đi chứa rác. Au lieu de vider sa poubelle, préparer sa bibliothèque pour ranger toutes les bonnes paroles, on sert à stocker les ordures. Thấy mình không hay mình ngu? Alors, est-ce qu'on est lucide ou non? Rồi, tự mình giải tỏa không còn động.
Troisième vers. Quand par nous-mêmes nous nous délivrons, nous ne sommes plus en proie à l'agitation.
Tự mình giải tỏa là mấy cái gì mà ô trược phải giải tỏa hết. On va dégager toutes les choses inutiles, toutes les ordures, et on sera plus perturbé. Donc là, cái tâm nó mới nhẹ nhàng được. À ce moment-là, la conscience, l'âme est paisible, n'a plus d'ordures. Phải giải tỏa hết đi. Bây giờ trước hết là phải đóng cửa đi. Ai nói chuyện thị phi đừng có nghe nữa, nghe nó vô á, nghe vậy chứ nó cũng nhập tâm dễ hơn là đạo nha, tại nó trầm trược á. Dễ nhập tâm, dễ nhớ hơn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nên nghe mấy cái đó nó vô là đầy tâm liền. On remplit très vite avec les ordures, pas avec les bonnes paroles. Nên ra trước hết là phải đóng bớt đi, đừng có nghe chuyện thị phi, đừng nói thị phi và đừng có nghe thị phi. Il y a deux choses à faire. Fermer la porte pour ne pas ramasser les ordures et pour ne pas divulguer, disperser les ordures. Tự mình giải tỏa không còn động thì lúc đó mình mới tỉnh được nha. Lúc đó cái tâm nó mới an nhàn. Nhàn hả? Nhẹ nhàng. Không có gì bực bội. Không có gì phải lo âu. Tiến quá chung vui tự giải sầu.
Quatrième vers. En évoluant et en partageant la foi commune par nous-mêmes, nous dissipons notre affliction.
Tiến hóa chung vui tự giải sầu là sao? Tiến hóa là sao? Sao kêu là tiến hóa?
Thì em nghĩ là cái câu anh mới trả lời hồi nãy, khi nào mình thấy mình nhẹ nhàng, tiến hóa.
Là mình đi từ động tới tịnh, từ nặng tới nhẹ, là cái chiều hướng tiến hóa. Le sens de l'évolution, c'est on part du lourd jusqu'au léger. On part des perturbations jusqu'au calme, jusqu'à la sérénité. C'est le sens de l'évolution. Sinon, on régresse. Tôi mà càng ngày mình càng nặng, càng ngày càng lo, càng ngày càng buồn, càng ngày càng bực bội, càng ngày càng gắt gỏng, là mình đi lùi rồi. Si on va dans le sens inverse, plus on médite, plus on est irritable, plus on est agacé, plus on est triste, plus on est fâché, ça veut dire on va dans le sens inverse de l'évolution. On régresse. Tiến hóa chung vui, tự giải sầu. Chung vui nha.
Chung vui với lục căn lục trần mình, chung vui với bản linh trong thể xác mình.
Thì phải nhiều ý, phải nhiều tiếng, nói tiếng Tây đi.
Donc, on est heureux avec avec nos entités, avec tous les êtres qui sont en nous.
Thành ra mình phải chung vui, mà muốn tụi nó chung vui á, là hướng tụi nó về đạo để nó chung vui về trong cái đường tiến hóa về đạo, chứ không phải chung vui trong cái thị phi, phải không? On va éduquer et guider nos entités pour qu'ils se réjouissent dans l'évolution, dans, vers la légèreté et non pas dans le commérage. Từ giải sầu, thì lúc đó mình giải hết cái sự buồn phiền, không có rước động nữa, thì mình giải hết cái sự buồn phiền, động, sầu là tại động. On est perturbé, c'est... on est triste, tout ça, c'est des perturbations. Rồi, thức tỉnh tự tu là chánh pháp. Mình hiểu rồi, phải tự tu là chánh pháp. Thị phi đồn đại là gieo sầu. Tự mình giải tỏa, không còn động, tiến hóa chung vui, tự giải sầu, là mình phải giải hết những cái sự buồn rầu ô trược để trong mình mới kêu là tiến hóa. Thì không có rước nữa. Không có thị phi, không có rước động nữa. Giảm được cái đó là được thêm một bước tiến, cái đó là tự tu sửa rồi. Tu được thêm một bước rồi đó, mình sửa được cái đó là mình cũng là tiến bộ nhiều lắm mà. Bớt dùng cái phương tiện mà ông trời ông cho quá dễ dãi, thành ra dễ bắt mà điện thoại mà nói chuyện thoại ra đặt qua TV lẹ lắm. Là chuyện mình không có gì nói, không có thấy gì mà để nói. Thành ra nói chuyện ta thấy nhiều lắm. Donc avec les commodités modernes, c'est très facile de tomber dans le commérage, il suffit de prendre... le téléphone et maintenant avec les Wi-Fi c'est gratuit partout, donc c'est très facile de parler et très facile de tomber dans le commérage parce qu'on n'a pas assez de ressources spirituelles et on connaît pas trop soi-même pour en parler. Ben il y a là, c'est clair ce que Maître nous a dit là, dans ces quatre vers, ça reflète bien nous-mêmes. Rồi, câu thứ nhất. Qua cuộc điện đàm khắp các nơi, bé đã phóng rất nhiều thanh điển cho bạn đạo khắp các nơi. Bé có mệt không? Donc, c'est le 2 janvier 1995. Monsieur Tam était à Paris. Il a organisé une téléconférence. La question. À travers la téléconférence avec les pratiquants des différents endroits, bébé a envoyé beaucoup d'énergie pure aux amis pratiquants de différents endroits. Est-ce que bébé est fatigué? Bữa nhân dịp đầu năm đó thì có chắc có tổ chức cái buổi điện đàm. Không biết có ai tham gia không?
Tôi có nghe. Hồi đó tôi có.
Có vô hả?
Gắn telephone nghe.
À, có nghe hả? Bên còn nhớ phải không?
Nhớ, nhiều người nói mấy chuyện chỉ trí chỉ tổ chức mà.
Yeah. Không biết ai tổ chức tôi cũng quên mất.
Nhưng mà không biết còn giữ cái băng đó nữa không?
Không. Băng đó không biết đâu. Donc, réponse. À travers les enseignements et les recommandations sur la conscience spirituelle, les recommandations dans les enseignements sur la conscience spirituelle sont toujours pures et saines, très vivantes. Tout le monde a reçu cette bonne nouvelle et s'éveille spirituellement. Ils sont tous joyeux, stance. Du fond de notre cœur, nous sommes purs et légers, nous sommes débordants de principes originels. Nous dissipons les pensées d'attachement et nous éveillons avec l'esprit qui nous sauve, nous ouvrons à la clairvoyance et nous comprenons le véritable dharma. Et nous n'avons plus de mauvaises pensées et nous nous harmonisons. Thưa, quấn từ nhắn nhủ tâm linh lúc nào cũng trong lành và sống động. Mọi người nhận được tinh lành, tự thức đều vui cả. Kể thâm tâm thanh nhẹ lý trang hòa, thương nhớ tiêu tan, tự thức ra. Trí độ khai minh đường chánh pháp, chẳng còn lầm tưởng tự dung hòa. Nghĩa là qua những cái lời huấn đời của thầy, những cái lời nhắn nhủ của thầy á, lúc nào cũng nhắn mình á, tại vì nhiều khi mình không thấy đường á, ông nhắc, ông nhắn cho mình là điều trong lành và sống động. Sống động là lúc nào nó cũng hợp thời thích ứng cho những cái điểm kẹt của mình để cho mình tháo gỡ. Mọi người nhận được tin lành tự thức thì điều vui cả, mà khi mà nhận được những cái lời nhắn nhủ á, thì mình tự thức, cho nên mình vui. Quand Maître nous envoie des recommandations comme ça, c'est toujours vivant parce que c'est adapté à nos besoins et à nos blocages. Donc, quand on reçoit ces bonnes nouvelles, on s'éveille. C'est pour ça qu'on est joyeux. On a le cœur pur et léger. Notre conscience est débordante de principes originels. Donc, là những cái nguyên lý không để giúp mình thấy rõ cái sự thật. Thương nhớ tiêu tan tự thức ra, donc on n'a plus de pensée d'attachement avec notre maître, mais on s'éveille. Et avec l'esprit qui nous sauve, nous comprenons qu'est-ce que c'est le véritable dharma. Et on ne s'égare plus, et on s'harmonise. Hỏi, hôm nay bé là phải tiếp tục thăm viếng thiền đường và nhà bản đạo. Bé có bận rộn lắm không? Aujourd'hui, bébé continue à visiter le centre de méditation et la maison d'un ami pratiquant. Est-ce que bébé est très occupé? Thầy đi thiền đường nào vậy hả? Thầy đi thăm thiền đường nào vậy?
Hồi đó chắc là thiền đường của chị Tô Anh đó phải không?
Đâu có 94 rồi, đâu còn Tô Anh nữa. 94 rồi, 94 ai có thiền đường?
Chị Ngô, anh Ngô.
Alo, alo. Tôi nghĩ là cái lúc đó là thiền đường của chị Ngô, anh Ngô mà ở ngoài đường á. Nhưng
anh,
mà
anh Ngô, chị Ngô, chị quên rồi hả?
Nhưng mà lúc đó đó, anh Ngô, chị Ngô chưa có ở thường trực ở đó. Nhưng mà cái ngày thầy đến đó, là có anh Ngô, chị Ngô.
Chị anh ở đâu?
Thì anh ở Sạc, lúc đó anh còn đương làm việc ở Sạc.
Hỏi có phải không? Ông chủ đâu rồi?
Hỏi rồi.
Lúc đó còn ở Sạc hả? Mua cái thiền đường để đó rồi bữa đó chạy tới thôi phải không?
Thì anh chỉ giao chìa khóa cho chị Hải giữ.
Gì hả?
Coi như gặp gian vậy á. Nhưng mà nếu mà để chị Hải xin kể một chút xíu, nếu bảo nhớ đó, thì cái kỳ mà thầy tới đó, nếu thầy tới đúng là cái thiền đường đó đó, thì cái bữa đó là có Bắc Mạnh đưa đi.
Đúng rồi,
để chị kể những cái chi tiết một chút, nếu có thể cũng có hữu ích cho mình học. Thì cái lúc đó anh Ngô, chị Ngô không có ở đó thường xuyên. Thì cái hôm đó đó, Bảo còn nhớ không, có một cái người lạ, họ mới vô trước, họ leo trên lầu, họ ở trên đó, họ ngồi ở trên đó, mà không ai biết hết.
Dạ, sao vô được?
Khoan, thì để chị mới nói cái vấn đề mà trật tự, rồi mới nói cái vấn đề mà cái chuyện có Bắc Mạnh không có thẻ. Thì xong rồi đó, không biết ai đó, mà tại vì anh Ngô, chị Ngô không có ngủ ở đó nhiều, thành ra không có biết. Thì xong rồi tại sao mà có khám phá ra có một cái người ta ngồi trên đó mà không phải bạn đạo. Thì cuối cùng á, mình thấy cái không khí nó hốt hoảng. Tự nhiên có một người vô, mà bữa đó là có thầy. Thì mới giật mình, thì từ đó mới Bảo mới chung 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 trong cái hội đó mới tổ chức lại là mình phải làm thế nào. Chứ nếu mà cứ trường hợp như vậy là người ta vô nguy hiểm lắm. Thì bắt đầu từ đó chị nhớ, nếu không làm á, thì mới đưa ra cái đề nghị á, là phải làm thẻ cho bạn đạo. Ai vô là có thẻ. Thì lúc đó đó Bắc Mạnh đó bắt đưa thầy đi. Lúc thầy qua đó là lúc đó Bắc Mạnh đưa, lúc thầy đưa ở nhà Bắc Mạnh. Thì chị mới nói, chị đưa ý kiến cho Bảo, chị mới nói nếu làm vậy á, là Bắc Mạnh bữa nay tới nè, mà không có thẻ nè, thì nếu bạn đạo ta hỏi ra, hoặc là ta đem cái chuyện này ra, thì Bảo nghĩ làm sao. Thì xong bữa đó về rồi là Bảo nhanh nhanh làm cho Bắc Mạnh một cái thẻ bạn đạo. Thì bắt đầu từ đó đó, là mới để ý cái chuyện mà người ta vô một cách nghĩa là lặng lẽ vậy, mà cái người đó không biết họ có tu hay không mình không biết, nhưng mà họ ngồi ngay ở trên lầu thiền đường.
Nhưng mà không ai biết làm sao vô được hả?
À không ai biết thì tại vì cái lúc
phải có chìa khóa chứ, phải có chìa khóa chứ, nhà khóa cửa mà.
Nhưng mà chị tới trước nửa tiếng mở cửa thì tự động ai muốn vô thì vô.
À, tại nghĩa vì... là chị mở cửa rồi cái người đó vô mà chị không biết là không ai không?
Chị mở cửa thôi để cho bằng đạo vô chứ chị đâu có ngồi đó mà giữ cửa bên cửa đâu.
Mà có người đó họ biết họ vô mà chị không biết họ là ai không?
Không, sau này mới thấy người ta ngồi đó thì thấy người này lạ. Thì mới giật mình mà cái bữa đó là chính cái bữa thầy đến.
Sao rồi rốt cuộc sao?
Thì rốt cuộc thì cái chuyện nó không có gì xảy ra hết á.
Chị nhưng mà biết người, sau đó chị có điều tra chị biết người đó là
không,
ai không?
Không, riêng chị không có cái chuyện đó. Lúc đó có thầy tới nè, có Bảo nè, có Allah nè, có Bắc Mạnh nè. Thì cái chuyện đó là không phải công chuyện của chị. Ha, không, chị chỉ tới.
Không có điều tra hả?
Thì không biết nữa, quên rồi. Nhưng
à,
mà
quên
cái,
rồi.
Từ đó mới xảy ra cái chuyện đó là sợ lộn xộn mất an ninh. Rồi Bảo còn nhớ không, từ cái chuyện này đó, nó có một cái liên hệ, hình như lúc đó đó là cái lúc mở cái khóa sung chung ở Dam Le Lis, ở gần Fontainebleau.
Cái đó là sao?
Sao ha? Thì cũng xảy ra một cái chuyện tương tự như vậy.
Uh-huh.
Nhưng mà cái chuyện ở Dam Le Lis á, thì có một người nào đó không biết. Thì cái khóa sung chung đó cũng lớn lắm, tổ chức rất là kỹ. Có một người không biết là ai, tới giờ chị cũng không biết, không thấy. Thì bỏ một cái thư nặc danh nó trong cái xe của ông Gạt Sa, mượn cho ông hội mượn để đưa thầy thầy đi. Thì đó là một cái chuyện thứ hai. Đó, thì hiện giờ là chị không biết mặt cái người đó mà không biết cái chuyện. Rồi em xui thôi. Đó.
Rồi, tiếp tục
nha. Người đó hình như cho ăn đồ sống đó. Tên gì đó quên rồi.
Là chị Ngô nói là trên lầu chị Ngô hay là trên lầu
là cái người mà cho ăn cho em chị Sương đừng có đi giữa thẳng gì đó đi.
Không, cái đó là khác nữa à.
Không, cái người đó rồi.
Gì hả?
Tên gì? Ờ.
Cho ăn đồ sống hả?
Ờ, tên gì rồi?
Tôi thì như vậy là chị Ngô còn nhớ cái đoạn chót chứ tôi thì tôi không nhớ.
Gì hả? Nhớ cái khúc đầu à.
À, rất may là chuyện không có gì xảy ra, nhưng mà từ đó là Bảo mới giật mình rằng là phải làm lại trật tự. Rồi kế đó cái trật tự rất là kỹ ở gần Fontainebleau nữa. Thì cái chuyện đó một chuyện quan trọng khác nữa.
Thì cái vấn đề là khi mà có những cái cuộc họp tâm linh là tà ma quỷ quái nó luôn luôn nó trực sẵn bên ngoài. Nó sẽ mượn những cái người nào mà một là bạn đạo mà tu lơ mơ, hay là những người nào đó để vô để nó phá rối cái trật tự, nó phá rối cái sự thanh nhẹ của mình thôi. Mình ra bất cứ cái cuộc họp tâm linh nào đó, nó cũng có trực sẵn đó, mà nó sẽ lựa người chứ không phải nó mượn ai cũng được. Donc j'ai dit que dans toutes les réunions spirituelles, maître a dit qu'il y a toujours des êtres du monde invisible qui guettent à l'extérieur et ils profitent tous pour nous pour pénétrer, pour s'infiltrer, pour ensuite semer la pagaille. Ils veulent perturber la sérénité. Et ça, dans toutes les réunions, ça existe, même dans les réunions sur Internet, ça existe. Nous, ici, on n'a pas beaucoup de nouveaux, donc on se connaît tous, donc c'est plus difficile. Ils peuvent de temps en temps profiter des énervements de quelqu'un pour essayer de perturber. Mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens énervés dans ce groupe. Mais ils peuvent profiter de l'énervement, de l'irritation de certaines personnes pour semer la pagaille. Mais dans d'autres groupes, on a vu qu'il y a des mauvaises énergies qui sont pénétrées. Et moi, j'ai dit...
Đúng rồi, tên Nghĩa, mình còn nhớ mà nhớ từng chi tiết của anh Bảo nữa.
Cái đó là tên Nghĩa đó, bởi vì khóa xuống chung á.
Kêu bằng anh Bảo mời ra ngoài rồi còn trở vô trả lời nữa.
Trốn vô lại.
không có ghi danh khóa sống chung mà vô phòng sống chung với nhờ phòng bạn đạo sống chung. Anh Bảo mời ra rồi còn lén lén vô trả lời nữa.
Bị bắt ra lại nữa.
Je me rappelle très très bien de détails de ce séminaire. parce que cette personne-là, tu vois, elle n'a pas inscrit dans les séminaires, ils vont dans la chambre pratiquant et bah, il avait vu, elle a expulsé dehors et il en recontinuera à intégrer encore.
Dĩ trật tự cũng mệt ha. Mời xong rồi, bây giờ nó không có làm chuyện đó nữa. Rồi, đáp. Tiếp tục ha. Câu số 2. Bữa đó ở nhà anh Ngô không có thâu băng nha. Coi là không có cái băng nào thâu. Bữa đó thầy họp không có thâu băng ha. 3 tháng Giêng 1995, hôm nay bé là phải tiếp tục thăm viếng thiền đường nhà bé, có bận rộn không? Thưa, bé hứa thì bé phải làm và không từ chối và bận rộn. Việc làm giúp cho mọi người là việc tốt. Bé lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa, kể tâm hứa phải làm không chạy chối, quyết tâm phục vụ chẳng lôi thôi, cảm thông trời đất, trời Phật tâm tận độ, ánh sáng tràn đầy. Việc vẫn trôi. Bébé l'a promis, donc bébé ne refuse jamais et n'est jamais occupé pour réaliser cela. Donc tout ce que bébé fait pour et qui est utile, ce sont de bonnes choses. Bébé est toujours joyeux de réaliser ses promesses. Stance. Lorsque le cœur a fait une promesse, nous devons le réaliser sans l'éviter. Nous devons prendre la ferme résolution pour servir correctement. Nous devons comprendre Dieu et les Bouddhas et sauver à l'infini. La lumière est débordante et les choses sont fluides. Hứa thì phải làm, phải không? Cái đó là một cái đức tính mà người tu cần phải học. Hứa là phải làm. Pourquoi quand on promet, on doit le réaliser? Tại sao hứa là phải làm? Cái đó là câu, đó là câu gì? Câu mà thầy nói hứa là phải làm, đó là câu gì? Ưng gì?
Ưng gì? Ưng vô sở trụ. Rồi gì nữa quên rồi.
Ai nói tiếp?
Thì vô thầy tâm cái gì nữa.
Dạ rồi. Giờ không có nhớ. Ưng vô sở tụ trụ di tâm kỳ tâm hay gì đó không biết.
Di sanh kỳ tâm.
À di sanh kỳ tâm.
Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm.
Thầy nói hoài à. Thầy nói hoài à.
Thầy nói hoài. Rồi bây giờ ai cắt nghĩa đi.
Ờ, cái này tiếng Hán, tiếng Nôm gì đâu, làm sao biết được.
Cái này tiếng Nho đó, ai cắt nghĩa đi. Ai cắt nghĩa thành tiếng Bơm đi.
Xin vô sở trụ.
Từ sơ kỳ xin.
Ưng vô sở trụ là sao? Biên cắt nghĩa nổi không?
Thì mình ưng là mình hứa đó. Mình hứa rồi nó không
vô, có chỗ. Vô sở trụ, ưng là ưng cái là hứa phải không? Vô sở trụ là sao?
Thì không có chỗ nào mà để dành.
À không có chỗ nào chứ.
Hay quá.
Nghĩa là cái lời hứa của mình á, không có chỗ thấy, không có, mình thấy không có chỗ nào chứ hết. Ça veut dire que y a les bonnes paroles que maître a souvent rappelé. Nos promesses, on voit qu'il n'y a pas d'endroit pour le stocker. Nos promesses, quand on fait une promesse, on voit qu'il n'y a pas d'endroit pour le stocker. Ni san ki tam. Di sanh kỳ tâm là sao?
Thì nếu mà mình đã hứa rồi á, thì mình sẽ nó giữ trong tâm mình á.
Di sanh kỳ tâm.
Cái gì mà mình hứa nó trong cái tâm mình biết rồi.
Cái tâm mình nó phải chịu trách nhiệm cái lời hứa đó. Nó ghi ở trong cái tâm thức của mình là mình phải chịu trách nhiệm cái lời hứa đó. Không hứa thôi, hứa là phải làm. Thành ra cái đó là cái một trong những cái đức tính mà người tu phải có. Hứa là phải làm. Chẳng thà đừng hứa, hứa là phải làm. Donc, si on peut pas le faire, il faut pas promettre. Si on, Si on promet, on est obligé de le réaliser. Thành ra cái về tu cũng vậy đó. Mình hứa với trời Phật đó, thì mình phải ráng làm. Bây giờ mình phát tâm, mình hứa với trời Phật con tu, con cạo đầu. Nhưng mà sau đó mình để tóc lại thì sao? Et maintenant, on a promis avec Dieu, on s'est rasé la tête comme preuve de détermination. Après, on laisse pousser les cheveux. Qu'est-ce qui se passe?
Trahi sa promesse?
Hein?
La personne a trahi sa promesse?
Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Tu peux augmenter ton micro? Tu règles dans les paramètres audio au niveau du micro. Là. Il y a paramètres audio, il y a une flèche. Et là-dedans, tu règles le micro au maximum.
Alors, tu m'entends mieux?
Un peu mieux. Mais il faut que tu fasses ce réglage parce que Zoom, à chaque fois, je dois faire le réglage.
D'accord, ok. Bon, tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui s'est rasé les cheveux et se laisse pousser après. C'est ça?
Ouais.
Laisser pousser les cheveux, c'est-à-dire ouais. Peut-être il trahit sa promesse.
C'est sûr.
Oui, et c'est comme, tu sais, là, il y a les cinq vertus dans la pratique spirituelle. Et la promesse, ça fait partie d'une des cinq vertus, là, dedans. C'est le ten. Et quelqu'un qui ne peut pas réaliser déjà ces cinq vertus,
Mais,
il ne peut pas réaliser dans sa voie spirituelle.
Parce que quand on n'a pas le ten, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le... Quand on garde pas ses promesses.
On trahit soi-même déjà.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que tu ne peux pas réaliser la voie que tu voulais le faire. Tu te fixais, par exemple, un but de réaliser une chose et tu changeais d'avis. Entre-temps, tu ne peux pas aller jusqu'au bout.
Oui, tu n'es pas déterminé parce que les entités ils vont profiter pour t'aiguiller vers autre chose, pour ne pas respecter les promesses. Thành ra mình không có dứt khoát. Khi mà mình hứa gì mà mình không làm là đó, mình không có tạo được cái tánh dứt khoát. Thành ra mình sẽ bị cái tục căn trần nó gạt tiếp tục, nó lái mình đi, nó lái đường chuyện, nó sẽ lái chuyện khác. Donc, quand ça nous pousse à ne pas être déterminé, les entités vont avoir cette mauvaise habitude et ils vont toujours nous dévier de notre détermination.
Mấy người mà đã hứa, đã cạo đầu rồi là tại sao muốn để tóc lại chị?
Thì bởi vậy mới không có giữ lời hứa, mới để tóc lại thì trở về cuộc đời phàm. Mình dứt khoát rồi nhưng mà sau đó mình bị nó thu hút về cái đời phàm, thành ra mình để tóc lại. Donc les gens qui laissent repousser les cheveux, c'est parce qu'ils revivent la vie mondaine. Đi ngược dòng.
Rồi còn có người ta để tóc giả được không?
Muốn tóc giả đâu sao? Để tóc giả thì cũng còn lo chuyện bên ngoài đối với xã hội, khi nào cần người ta cứ đổi đâu sao? Nhưng mà cái mấy người, tại vì nhiều khi người ta đi còn giao tiếp với xã hội rồi người ta thấy sợ sốc kê mấy người khác thì người ta đổi vậy thôi. Người đời người ta nhìn không quen, đàn ông thì đầu trọc không sao, mà đàn bà đầu trọc thì thấy thì kỳ kỳ. Thứ nhất dòm dơ này không có biết có phải bị con xe không? Le chimio, on pense tout de suite à chimio. Sau đó mới không biết theo cái đạo gì kỳ kỳ, còn đàn ông không có để ý, đàn ông đầu trọc bây giờ nhiều lắm. Bây giờ thành cái mốt rồi, hồi đó thầy nói. Giờ đàn ông đầu trọc nhiều lắm, mấy cái đầu xói xói là nó cạo hết à. Không có để lởm chởm mà còn dơ lắm.
Đỡ mấy tiệm hớt tóc ế. Non, c'est vrai, hein?
De quoi?
Toutes les coiffeurs, ils seront au chômage après, parce que les gens, ils vont raser la tête. Il y en a de plus en plus après, dans l'avenir.
Ça sera beaucoup de têtes.
Tương lai, mấy người đầu trọc nhiều lắm.
Đầu trọc mà trong lúc Covid này, không có sợ mà tiệm hớt tóc đóng cửa, ha? Mày ở nhà tự làm, ha? Khỏe ha, Mỗi bữa sáng vuốt vuốt vài cái là xong ha. Thế cạo mỗi ngày nó khỏe hơn là từng cạo một lần.
Ba ngày mà tóc mình nó bắt đầu nó mọc lên, nó mọc lên cạo khó lắm. Khi mà nó cục đó thì cạo dễ, mà nó dài được một chút rồi cạo phải cạo nhiều lần.
Mà thấy mỗi ngày cạo là khỏe nhất, là lẹ lắm. Mỗi mỗi bữa sáng cạo lẹ lắm, vuốt chừng hai ba cái là xong à.
Quand on rase, on laisse 4-5 jours, il a poussé trop long, on a du mal à raser après, c'est trop.
Rồi, tiếp tục nha. Mấy cái này, bữa này thầy có viếng thăm thiền đường mà không có thâu băng ha.
Bữa đó đâu có bạn đạo tới bao nhiêu đâu.
Không có đông hả?
Không có đông.
Sao vậy?
Mấy người thôi, thầy đi chứng kiến hả? Không có ai biết hết.
À vậy hả? Không có thông báo hả?
Không. Bữa đó thầy tới vậy thôi, đâu có thông báo gì.
À, tôi tưởng thông báo cho mọi, tại vì cái đó mới đi khóa sống chung về, chắc cũng đâu có ai muốn tới gặp thầy để thầy nghỉ, đâu có ai muốn tới gặp chi. Mới đi khóa sống chung về. Mà sau đó không biết thầy đi nhà bạn đạo, không biết đi nhà ai sau đó, nhớ không?
Chắc đi nhận bảo không?
Không có đâu. Không biết đi nhà ai.
Đi nhà ai mà thầy nói là thầy gặp hai con yêu quý đó. Cái này cũng không biết đâu. Bây giờ nếu bảo không biết thì làm sao ai biết?
Quên rồi. Thì nó quên rồi chứ không ai không biết mà không có nhớ.
Chứ ở bên Pháp thì thầy có cháu.
Không, không phải cháu thầy đâu.
À hả, thôi chứ còn mà cái này chị cũng hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe thầy nói ra ở trong cái bài bữa nay.
Rồi. Không có ghi lại mà kỳ đó mình không có ghi, hình ra mình không có nhớ.
Rồi hồi nãy Bảo nói đó, tới thiền đường mà không có máy móc, cái thời đó không có, mẹ má nhà Bảo cũng không có, nhà ông Mạnh cũng không có. Lúc đó chưa có thâu, chưa có máy. Thì chị có nhớ có một lần á, là bữa đó có Nẫn đi lên trên nhà Bảo á. Bữa đó đông lắm. Lúc đó là anh chị ngô chưa có cái thiền đường. Thì mới chạy lên, bữa đó nghe thầy giảng đó là lên. Thì đông lắm. Nghĩa là đông so với cái số bình thường thôi. Thì thầy nói, thầy giảng rất là hay, rất nhiều. Thì chị nhớ có một cái là anh Ẩn, sau đó anh mới nói với Bảo, nói ra là anh mới nói một lần thầy giảng như vậy á, mà chỉ có bao nhiêu người nghe không á, là uổng quá đi. Thì bắt đầu từ đó, sau đó mới thành lập ra micro mới thâu, chứ còn trước đó là không có.
Bữa đó không có thâu hả?
Không có thâu luôn nữa, mà anh Ẩn mà ảnh lên mà ảnh tiếc lắm, ảnh nói riêng với Bảo với Ala thì phải, ảnh mới nói thầy giảng như vậy quá là hay đi, mà chỉ có bao nhiêu người mà nghe đó thì uổng quá đi, thì bây giờ hội phải tính sao đó, như vậy thì bắt đầu chỉ nhớ từ đó, đó là mới đặt thành vấn đề là thâu, chứ hồi xưa không có.
Hồi xưa là hồi lúc mà thầy mới qua tắm mấy là nó thâu rồi, nhưng mà tại kỳ đó không có sửa soạn là sao chứ.
Có thể
máy móc thì có. Hồi 80 thầy qua là thâu kỹ lắm, hồi đó thâu máy tốt không á. Chứ không phải là máy dởm, hồi đó mượn mấy cái máy tốt không thôi, mà tại kỳ đó chắc không có sửa soạn.
Chứ cái thời đó thì lúc đó chị biết đó thì không có, còn trước đó thì chị không biết.
Trước đó chị coi bằng phương pháp thâu nhiều lắm á.
Có một cái đại hội gì mà ông lên bà xuống đó hả? Lúc đó có thâu á. Anh Thắng rồi với Năm Mai rồi đánh trận với nhau đó.
Ông lên bà xuống
đó, hả? Cái lúc đó Năm Mai á, điển xuống là cái nào thầy cho bài học đó, mà lúc đó chị không có, anh rồi không biết.
Đúng rồi, chị không có học bài đó hả?
Lúc đó chưa có vô.
Chưa có vô
vi. Úc mà, vô sao?
Rồi. Tiếp tục nha. Hôm nay bé được tái ngộ. Hai con quý yêu của bé đã thành tâm đón rước bé ngủ tại gia 2 đêm, bé nghĩ sao về họ? Ai gì ta?
Cái này chịu thua luôn, lần đầu tiên mới nghe đó. Không
hai
biết.
Con quý yêu của bé đã thành tâm đón rước bé mà ngủ tại gia 2 đêm, vậy là tắt tới nhà bắt tái ngộ hai con quý yêu của bé đã thành tâm đón rước bé ngủ tại gia 2 đêm. Bé nghĩ sao về họ? Đáp: thưa bé rất quý trọng, thạnh tình quý mến. Trẻ biết tự tu và quý mến trời Phật. Thực hành pháp môn rất điều hòa, đó là nguồn an ủi đối với bé. Kể: thanh tâm thực hiện chuyển muôn bề, trí tuệ phân minh chẳng bối bê. Quý Phật, quý trời tâm thức giác, về công tu luyện chẳng còn mê. Bébé a rencontré les deux enfants chéris de bébé qui a accueilli bébé avec sincérité et ils ont resté deux nuits à la maison. Qu'en pense bébé de ces personnes-là? Bébé estime et apprécie l'amour et la sincérité des jeunes qui savent mener la vie de perfectionnement par eux-mêmes et qui estiment, qui aiment Dieu et les Bouddhas, qui pratiquent le Dharma de façon régulière. C'est la consolation pour bébé. Stance, avec sincérité, nous réalisons et nous transformons sur tous les plans. L'esprit perspicace analyse clairement et nous ne sommes plus retardés. Nous aimons, nous estimons les Bouddhas et Dieu et notre cœur s'éveille à la connaissance en fournissant beaucoup d'efforts dans le perfectionnement spirituel. Nous ne sommes plus dans les passions aveugles. Become I.
Phải nhà của anh Long không? Không phải nữa hả?
Cũng có thể. Không biết. Không biết thầy đi đâu ngủ hai đêm.
Bảo thời gian đã bảo canh thầy, ở bên cạnh thầy kỹ lắm mà bảo không biết. thì ai biết.
Quên hết rồi, không có nhớ. Đầu óc nó quên hết chuyện quá khứ nhiều lắm. Không còn nhớ chuyện quá khứ nhiều nữa. Đi nhiều lần quá, thầy qua lại nhiều lần quá, không biết cái lúc nào. Có một lúc, có một lúc chở thầy đi cái ngay cái mùa đông, hai bên đường tuyết trắng xóa. Cũng có thể đi xuống nhà anh Long. Đi dầm mùa đông ở trên nên hai bên đường tuyết nó đầy hết em. Không biết lúc nào, không biết năm nào, quên rồi, nhưng mà con lòng. Bơm, câu hỏi số 4. Hỏi hôm nay bé lại phải tiếp tục đi thăm những tuổi trẻ chất phát, chăm lo, tu học, thực hiện pháp môn, tận độ quần sanh theo khả năng của chính mình. Bé cảm thấy vui không? Không biết đi thăm ai nữa. Aujourd'hui, bébé continue à aller visiter les jeunes qui s'appliquent à mener la vie de perfectionnement de façon sincère et qui veulent aider l'humanité selon leurs propres capacités. Est-ce que bébé se sent joyeux? Đáp, thưa bé rất sung sướng gặp được tuổi trẻ tự thức tham thiền nhập định rất quý giá, hành để ảnh hưởng người kế tiếp, hành để tâm linh được phát triển, thấy đời cũng như đạo đều vui, chung sống ấm cúng và hạnh phúc, cương quyết một lòng tu tiến để thực hành chánh pháp pháp truyền miên tiến, chẳng khổ vẫn vui, đạo nói liền. Diễn đạt chân hồn tâm ngộ đạo, trì tâm tu luyện tự mình xuyên. Donc bébé est très heureux d'avoir rencontré les jeunes qui s'éveillent spirituellement et qui pratiquent la méditation, c'est très précieux. Ils pratiquent pour apporter une bonne influence au prochain. Ils pratiquent pour que leur conscience spirituelle se développe. Et qu'ils voient que dans la vie, comme dans la voie spirituelle, ils sont très joyeux. Ils vivent ensemble dans la chaleur et le bonheur. Et ils sont déterminés à mener la vie de perfectionnement. Ok. Sens. Pratiquer le véritable dharma et pour avancer continuellement, nous ne souffrons plus et nous sommes toujours joyeux. Nous entrons en communication avec la voix. Nous pouvons exprimer les bonnes paroles et les l'âme rencontre la voix avec la persévérance. Nous nous perfectionnons et nous franchissons tous les obstacles. Hỏi, phần hồn thanh nhẹ có hữu ích gì cho thể xác không? Est-ce que l'âme pure et légère est utile pour le corps? Phần hồn thanh nhẹ có hữu ích gì cho thể xác không? C'est à vous.
Có dễ ngủ.
Dễ ngủ hả?
Mình nói vậy, mình sẽ dễ ngủ.
À, nói đi.
Je disais que quand on arrive à avoir la légèreté, c'est facile pour s'endormir.
Có một giấc ngủ ngon.
Đúng rồi.
Nói gì nữa? Tâm hồn thanh nhẹ thì nói gì nữa? Nó giúp ích cho thể xác chỗ nào?
Thứ nhất là mình không có bực bội trong người ấy, là mình cũng giúp được cái thân thể của mình rồi. Mình không có bị chuyển xe, con xe.
Không có bị quốc khí. Nói đi.
Alors je disais que quand on arrive à avoir la légèreté, c'est-à-dire qu'on n'est pas coléreux et ça nous permet d'éliminer toutes les maladies internes comme le cancer, l'ulcère, etc.
Rồi, đáp. Thứ là phần hồn thanh nhẹ rất hữu ích cho thể xác. Sự đòi hỏi của phần hồn càng ngày càng ít, thì thể xác bớt bị hành hạ hơn, hồn vía rõ rệt lại càng thanh tịnh hơn. Kể nuôi tâm phát triển chẳng mê hờn, sáng suốt vô cùng, sống thật hơn, chẳng có đem tâm gây động loạn, lui về thực chất chẳng gieo ồn. L'âme pure et légère est très utile pour le corps. Les demandes de l'âme diminuent et le corps est moins maltraité. L'âme et le corps astral sont clairs et nets et sont plus sereins. Sens. Nous nourrissons le cœur pour se développer et nous ne sommes plus dans les passions aveugles et dans les fâcheries. Nous sommes lucides, infiniment lucides, et nous vivons avec la sincérité. Nous n'utilisons pas notre cœur pour causer des perturbations. Nous revenons à notre vraie nature et nous ne sommons pas les perturbations. Không có sai với dế nữa, thì cái dế nó được thanh nhẹ, nó biết lo về đạo, thì cái hồn có đường tiến hơn. Còn mình sai cái dế chuyện đời nhiều quá thì lúc nào nó cũng bận rộn, thì cái dế mình nó nặng, nó không có được thanh nhẹ và nó không có được nhạy. Bận rộn quá, quá bận rộn. Cũng như thầy nói ông chồng mà sai bà vợ quá thì lúc nào bà cũng không có rảnh. Câu số 6. Người tu cần đặt nặng tham vọng thành Phật không? Est-ce que un pratiquant spirituel il doit avoir une grande ambition pour devenir Bouddha? Đặt tham vọng thành Phật không? Đáp. Thưa người tu thiền cần thường xuyên công phu, không ôm nghiệp tâm như lo việc này việc nọ, không dứt khoát thì óc không bao giờ sáng, óc không sáng có thể hướng ngoại bất cứ lúc nào. Cái óc mà không sáng thì có thể hướng ngoại bất cứ lúc nào. Nhiều người tu nửa chừng bỏ tu và hướng về dục là vậy, tự phát triển sự mong muốn của chính mình, xưng danh này danh nọ là sai đường tiến hóa tu học, bày ra đạo này đạo nọ, khống chế người khác, tạo khổ cho tâm thân mà không hay. Kể không xa cái cảnh trói quanh mình, chễm chệ làm người dục khó minh, liễu đạo không còn chân vị trí, hành không kết quả, chỉ làm thinh. Pratiquant de la concentration méditative qui pratique régulièrement les exercices n'embrasse pas les karmas de la conscience comme s'occuper de telle ou telle chose. S'il n'est pas déterminé, le cerveau ne peut pas s'illuminer. Si le cerveau n'est pas illuminé, il peut s'orienter vers l'extérieur à n'importe quel moment. Un pratiquant spirituel qui accepte de se corriger et un pratiquant spirituel qui abandonne le perfectionnement spirituel et qui s'orientent vers la sexualité. Ils développent leur propre désir, ils se nomment un tel ou un tel. Et c'est une voie erronée de l'évolution et du perfectionnement spirituel. Ils inventent telle ou telle voie spirituelle, ils vont dominer les autres, ils vont créer la souffrance pour leur corps et leur esprit sans le savoir. Sans. Ils ne s'éloignent pas de la scène où ils s'emprisonnent. Ils se posent en maître et ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le désir sexuel. Quand ils meurent, ils perdent leur propre position. Ils pratiquent sans résultat. Ils ne font que se taire. Ils ne font rien. Ce n'est pas facile de devenir un Bouddha. Il faut fournir beaucoup d'efforts et beaucoup de vie de perfectionnement pour devenir un Bouddha. Des gens qui croient qu'en quelques mois, avec cette méthode, ils peuvent devenir Bouddha. C'est pour ça qu'ils voient qu'ils ont déjà réussi, ils se nomment un tel ou un tel, parce qu'ils ont, ils se croient par erreur qu'ils ont déjà réussi. Il y a des gens qui ont fait cette méthode, ils ont fait un tour, ils ont fait un tour, ils ont fait un tour. Cho nên họ tu một thời gian, họ nghĩ là họ đã thành đạt rồi, cho nên mới xưng ông này ông nọ. Muốn khống chế người khác thì đi sai cái đường lối tu học. Isegar. Tu không lo sự mình mà lo mong muốn thành Phật. Une mène la vie de perfectionnement, mais ils pensent pas à se corriger, mais ils croient qu'ils sont déjà devenus Bouddha. Comme ça. Sans savoir qu'est-ce que c'est un Bouddha. Hỏi thưởng sách là gì? Quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la stratégie?
Có nói câu là dĩ đào di thượng, bỏ chạy là thượng sách.
Bỏ chạy là thượng sách hả?
Gặp chuyện bỏ chạy là thượng sách, dĩ đào di thượng.
Thượng sách.
La meilleure solution. Thượng sách là có nghĩa là cách hay nhất ha.
Thượng sách là meilleur moyen, meilleure partie. Quel est le meilleur moyen? Quel est le meilleur moyen? Thượng sách là sự thanh tịnh trong nội tâm. Chỉ có người chịu tu thiền thì mới gặt hái được điểm này mà tiến và phát triển theo chiều hướng của tâm linh. Kể dày công đạt được nguyên linh tiếng thanh tịnh đào sâu chẳng có phiền duyên mối đạt thành tâm hiểu đạo quy y tam bảo sống triền miên. Le meilleur moyen c'est avoir de la sérénité dans notre foi intérieur. Il y a que le pratiquant de la contemplation méditative qui pourrait récolter ce résultat pour avancer et se développer selon le sens de la conscience spirituelle. Stance. Avec beaucoup d'efforts, nous parvenons à l'âme originelle pour avancer. Avec la sérénité, nous creusons et nous n'avons plus d'ennui. Nous rejoignons l'origine et nous réussissons à rejoindre l'origine et notre cœur comprend la voie. Nous revenons aux trois joyaux et nous vivons éternellement. Thượng sách là sự thanh tịnh trong nội tâm, mà không có cách gì hơn là phải trở về cái sự thanh tịnh trong nội tâm. Il n'y a rien de mieux que de revenir à la sérénité dans notre fort intérieur. Chỉ có người tu thiền mới gặt hái được điểm này. Ceux qui se perfectionnent par la contemplation méditative qui peut récolter ce résultat. Phải lui về thanh tịnh là thượng sách. Kể dày công đạt được nguyên linh tiếng thanh tịnh đào sâu chẳng có phiền diền mối đạt thành tâm hiểu đạo quy tâm bảo sống thiền miên. Avec le coup d'effort. Quy tâm bảo là sao? Là vô chùa quy tâm bảo phải không? Quy tâm bảo là làm gì?
Phật Tâm Bảo ông nói trở, Tâm Bảo ông nói trở về thứ Trung Hạ.
Quy Tâm Bảo là sao?
Quy Tâm Bảo còn pháp tăng.
À, quy Tâm Bảo là sao?
Tập trung tinh thí thần.
Tập trung tinh thí thần. Ừ. Phải còn tinh là mới phải còn phải có tinh là mới tập trung được chứ, nếu mà mình hết tinh là sao mình tập trung được?
Tâm Bảo, chùa Quy Tâm Bảo là như thế nào anh Bảo?
Quy Tâm Bảo là tập trung ba bảo linh tinh khí thần á, thì bây giờ mình
trong chùa đó, mình nói trong chùa
trong chùa, cái đó ai theo chùa ai đó có theo chùa Quy Tâm Bảo là theo cái gì?
Có bạn đạo nào biết không?
Hả? Ai có đi chùa rồi? Hả?
Theo trong chùa Quy Tâm Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
À, cái đó là Quy Tâm Bảo hả?
Đấy.
Là đi
tăng không, không tăng không nghĩa là thầy chùa. Tăng có nghĩa là tăng chúng đó, là một đoàn thể. Là thầy, thầy nói, thầy mà nói là chính mình trở về mình. Thầy cũng nói vậy mà. Quy Tăng là trở về mình. Tôi nhớ đoàn thầy vậy gì.
Ừ. Có ai cắt nghĩa khác không? Quy Tâm Bảo trong chùa là sao? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hả? Phải vậy không?
Phật Pháp Tăng đâu có giận nữa.
Đâu có đi chùa không biết.
Không có đi chùa
không, hả? Không, mình Phật Pháp Tăng, thầy cũng dạy Phật Pháp Tăng mà.
Nhưng mà khác, ý nghĩa
trong
khác.
Trong Phật này cũng dạy Phật Pháp Tăng mà.
Quy Tăng là lại ông thầy chùa phải không?
Không phải, thầy nói Quy Tăng là trở về với mình.
Nhưng mà trong thầy chùa
thể,
ở trong chùa ta nói Quy Tăng là đi theo ông thầy chùa phải không?
Không, không phải. Bây giờ tăng chúng, tăng đoàn thể, tăng đoàn chứ phải là quay thầy chùa.
Thầy nói, thầy giảng người ta nói Quy Tăng là đi lại ông thầy chùa.
Ồ, không nghe.
Đúng rồi, cái Quy Tâm không Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á. Là mình cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà nghĩa khác. Thấy không?
Yeah.
Trong chùa nó Quy Tâm Bảo là Phật Pháp Tăng á, nghĩa là y thác vào Phật Pháp Tăng ba ngôi có thể bảo hộ che chở, cũng gọi là Quy Tâm Bảo. Đó là cái định nghĩa của trong chùa. Là quy thác cho Tam Bảo là Phật Pháp Tăng để cho ông Phật. Phật che chở là cái Pháp che chở và Tăng che chở. Quy, chữ quy có nghĩa là ở đây là trở về, theo về, y là nương nhờ hay thuận theo, làm theo lối đã định. Quy Tam Bảo cũng được viết gồm
có bài giảng của thầy nói về Phật Pháp Tăng. Tôi có nghe bài giảng đó, thầy nói quy Phật là về sự thanh nhẹ. Quy Pháp là pháp lý cao siêu. Quy Tăng là trở về với chính mình.
Trở về thì
tôi nhớ cái bài đó là không?
Quy Tăng là trở về cái vị trí của phần hồn và diệu tiếng vạn linh, nó kêu là Quy Tăng.
Đó
thì quy trong chùa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là Tam Bảo. Thề nguyện, người hâm mộ Phật Pháp thì khi nhập môn tất phải thực hiện nghi thức quy y, thề nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình cũng quy Tam Bảo nhưng mà khác. Thì đó, sau đó người ta phải quy, mấy người ta phải giữ mấy cái giới.
Ủa, trong cái bài nguyện mình ban đêm mà mình thiền cũng có quy Phật Pháp, quy Tăng gì?
Đó, thì đó. Thì cái đó nó có ý nghĩa là quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ, quy Pháp là khứ giả, là mượn cái pháp này để cho cái luồng điển nó xuất phát lên, quy Tăng là trở về với vị trí của phần hồn, trách nhiệm diệu tiếng lục căn lục trần, đó là quy Tăng. Ngày nào đêm nào mình cũng nguyện vậy. Rồi có trong chùa nó cắt nghĩa khác, nó nói là để thật sự quy á, Phật, quy Phật thì hành giả nên tiếp cận ngay bậc thầy, tức là Đức Phật. Pháp thì hành giả nên học hỏi và thực hành Phật Pháp. Tăng thì hành giả nên kính trọng tăng già và tu học như thế nào để đúng với gương của tăng già. Rồi, hết rồi.
Rồi, xong.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn ha.
Anh bảo về tiếng Pháp.
Donc, le mot revenir aux trois joyaux dans le bouddhisme, ça a un sens différent. Chez nous, à la fin de chaque prière, nous prions cela. C'est on revient au Bouddha, ça veut dire on revient à la sérénité. On fait le vœu de revenir à la sérénité. Chaque nuit, quand on pratique, à la fin de la prière, on fait le vœu de revenir au Bouddha, ça veut dire revenir à la sérénité. On fait le vœu de revenir au dharma, ça veut dire on pratique correctement ce dharma pour que notre énergie quitte le corps. Et on revient à la position de l'âme, ça veut dire aux responsabilités de l'âme pour guider l'évolution des entités en nous. Ça, c'est la signification de ces trois choses-là. Et dans les pagodes, ils ont aussi ces mots-là, mais ils ont un sens différent. Ils n'expliquent pas comme nous, parce que ce n'est pas par la pratique. Ils disent que c'est... il faut revenir au Bouddha, ça veut dire qu'il faut que le pratiquant côtoie les maîtres, c'est-à-dire les Bouddhas. Il faut que, pour revenir au Dharma, ça veut dire que le pratiquant doit apprendre et pratiquer les enseignements du Bouddha et revenir aux responsabilités, mais ici c'est un mot qui signifie un bonze. Il dit qu'il faut respecter le bonze et il faut pratiquer de telle sorte qu'on soit conforme à l'exemple laissé par le bonze. Le bonze patriarche. Oui, hi, hi. Au revoir tout le monde.
Allez, ciao.
Merci.
Au revoir tout le monde.
À la semaine prochaine.
À la prochaine.
Bon dimanche.
Merci tout le monde.
Yeah, hi, my guy.
Not.
Bye bye. Au revoir.
Ciao, au revoir.